Trong bài trước, chúng ta đã nói loại hành vi mang tính người nó hệ tại ở hai yếu tố thiết yếu, đó là sự nhận thức và tự do. Và vì thế, người ta nói lý trí nhận biết và ý muốn tự do là hai nguyên lý của hành vi mang tính người. Trong bài 27 và bài 28, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai yếu tố này. Chúng ta bắt đầu bài 27, tìm hiểu lý trí nhận biết. Trước hết, chúng ta phân biệt hai phạm trù, hai hoạt động khác nhau của khả năng nhận thức. Đó là cái biết suy lý và cái biết thực hành. Thế nào là biết suy lý? Đây là một loại nhận thức có tính khái quát, trừu tượng về đối tượng. Ví dụ, chúng ta biết về luật giao thông. Có thể trong một tình huống nào đó, cái biết suy lý này không bao giờ trở thành cái biết thực hành vì nhiều lý do, chẳng hạn như thiếu chú ý, quên lãng, vân vân. Trái với cái biết suy lý là sự vô tri, không biết về đối tượng, hoặc biết sai về đối tượng, hoặc mù mờ, biết không chắc chắn về đối tượng. Thế nào là cái biết thực hành? Đây là một loại nhận thức có tính đặc thù và thực tế, liên quan đến một đối tượng cụ thể ở đây vào lúc này. Nghịch với cái biết thực hành là sự vô tâm vô ý hoặc hồ nghi về đối tượng cụ thể nào đó. Để một hành vi thực sự mang tính người, cần phải hội đủ cái biết suy lý và cái biết thực hành. Trong thực tế cụ thể, cần phải xác định đối tượng của cái biết suy lý và cái biết thực hành mà chủ thể cần phải biết. Đối tượng đó là gì? Có hai đối tượng mà chủ thể cần phải biết. Thứ nhất, phẩm chất thể lý của hành vi. Đó là những yếu tố tạo nên một hành vi, như nguyên nhân, cách thức thực hiện, mục đích, hoàn cảnh và các hệ quả của hành vi. Những yếu tố này được gọi là phẩm chất thể lý của hành vi. Phẩm chất luân lý của hành vi đó là lý trí có nhiệm vụ không chỉ nhận biết, nhìn nhận phẩm chất thể lý của hành vi, mà còn phải đề xuất một phán quyết đánh giá hành vi đó là tốt hoặc xấu, đúng hoặc sai. Sau đó xem xét các hành vi đó có khả thi để thực hiện hay không. Nếu một hành vi được thực hiện với sự hiểu biết đầy đủ về phẩm chất thể lý, nhưng lại vô tri bất khả thắng về phẩm chất luân lý của hành vi, thì hành vi đó không có giá trị luân lý, hoặc không bị quy kết trách nhiệm luân lý. Khi thiếu hoàn toàn hoặc một phần cái biết suy lý hoặc cái biết thực hành, nghĩa là không biết hoặc biết sai hoặc vô tâm vô ý, thì hành vi được thực hiện tự thân, không có tính người hoặc thiếu tính người. Nhưng điều đó không có nghĩa là được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm luân lý. Thực vậy, trong một số trường hợp, khi không biết hoặc biết sai hoặc vô tâm vô ý thì không có tội, nhưng trong một số trường hợp khác thì sẽ bị quy kết là có tội. Ví dụ, khi chủ thể lâm vào tình trạng vô tri, sự vô tri ở đây có thể là khả thắng hoặc bất khả thắng. Thế nào là sự vô tri bất khả thắng và sự vô tri khả thắng? Sự vô tri bất khả thắng được hiểu đó là khi chủ thể đã vận dụng tất cả các phương thế hiện có để tìm kiếm chân lý và muốn thoát khỏi ra tình trạng vô tri nhưng không thể thoát ra được. Trong trường hợp này, chủ thể được kể là vô tội vì đã làm hết sức có thể. Còn sự vô tri khả thắng được hiểu là nếu như chủ thể vận dụng tất cả các phương thế hiện có để tìm kiếm chân lý thì có thể thoát ra khỏi tình trạng vô tri, nhưng họ đã không làm. Trong trường hợp này, chủ thể bị quy kết là có tội vì đã không làm điều có thể. Mức độ tội nặng nhẹ tùy thuộc vào những lý do chủ quan. Vì những lý do chủ thể đã không làm, chẳng hạn như do sơ suất, quên sót, không tìm kiếm học hỏi để hiểu biết điều cần phải biết, hoặc là do lười biếng, không chịu học hỏi điều cần phải học, hoặc là do cố tình không muốn biết điều cần phải biết. Trong trường hợp cố tình này, chủ thể phải chịu trách nhiệm về tình trạng vô tri và hành vi do sự vô tri gây ra. Những hạn chế về mặt tri thức như vô tri, sai lầm, vô tâm, vô ý không phải là những yếu tố duy nhất ảnh hưởng hay cản trở sự nhận thức của chúng ta. Bên cạnh đó còn có một số những yếu tố khác đã tác động đến sự nhận thức của chúng ta. Và ở đây chúng ta chỉ đề cập đến một yếu tố, đó là đam mê. Thế nào là đam mê? Đam mê phát xuất từ các quan năng, cảm giác, các giác quan, các khuynh hướng tự nhiên, tính đa cảm, tình cảm, vân vân. Đam mê là một nhân tố không thể thiếu và cần thiết để nó làm nên tính cách của một con người. Nhưng sự thường chúng ta thường hiểu đam mê rất tiêu cực. Nhưng thực tế đam mê tự bản chất không phải là điều xấu. Đam mê là một khía cạnh không thể gạt bỏ ra khỏi bản tính và tính cách của một con người. Nếu toàn thể con người được kêu gọi đảm nhận và thực hiện sự thiện, thì đam mê cũng được kêu gọi để thực hiện mục đích này. Đam mê giúp con người chúng ta mau mắn đạt tới cứu cánh của mình. Các giác quan, tính cảm xúc, các bản năng đảm nhận một vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy và giúp con người tìm kiếm và yêu mến sự thiện, yêu mến chân lý. Theo đó, sự trưởng thành luân lý của con người chúng ta không hề tại ở việc làm suy yếu rồi vô hiệu hóa đam mê cho đến khi nó bị hủy diệt. Bởi vì giả sử nếu chúng ta có thể hủy diệt được đam mê thì đó là chuyện hoang tưởng. Chúng ta sẽ tự hủy diệt tính cách của mình. Mà đáng lẽ chúng ta phải xây dựng nó nhờ sự đóng góp tích cực của đam mê. Cách thức hành xử đúng đắn nhất đối với các đam mê không phải là thái độ bất khả dung thứ hoặc loại trừ nó, nhưng là biết điều khiển và làm cho đam mê trở nên hòa hợp với tính nhân vị. Nhờ đó, đam mê có thể góp phần tích cực vào sự phát triển và trưởng thành luân lý của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể để cho đam mê hoạt động vô lối, nhưng nó phải được lý trí và ý chí điều khiển theo một trật tự giá trị nhất định. Vậy vấn đề không phải là có hay không có đam mê, mà hệ tại ở chính chúng ta nhìn nhận và biết sử dụng đam mê nhằm phục vụ lý tưởng tìm kiếm và yêu mến sự thiện. Ngược lại, nếu không biết điều khiển các đam mê để nó chi phối thao túng, nó sẽ làm cho hành vi của chúng ta không còn phù hợp với bản tính con người nữa. Theo đó, chúng ta hiểu được sự cần thiết và vai trò của việc thực hành cổ chế. Một mặt, thực hành cổ chế giúp chúng ta tỉnh thức để chống lại những gì lôi kéo chúng ta vào vòng nô lệ của cái tôi ích kỷ. Nhưng mặt khác, thực hành cổ chế giúp chúng ta thủ đắc và thực hành các nhân đức. Với các nhân đức như những chiếc dây cương, chúng ta điều khiển các đam mê của mình, bắt chúng quy phục những đòi hỏi của đức ái. Theo Kitô giáo thì việc thực hành cổ chế của người Kitô hữu không đơn thuần là một cuộc thao luyện tâm linh do sức riêng của con người luyện tập để điều khiển và định hướng các đam mê. Nhưng trên hết, nó là ân sủng Đức Kitô trợ giúp chúng ta điều khiển và định hướng các đam mê, cảm xúc, các giác quan để quy hướng chúng về sự thiện. Đồng thời, ân sủng đòi hỏi chúng ta cộng tác tích cực vào đó nữa. Đến đây, chúng ta tìm hiểu phẩm chất luân lý của đam mê. Có hai loại đam mê: đam mê tiền hiện và đam mê hậu hiện. Thế nào là đam mê tiền hiện? Loại đam mê này xuất phát từ nơi chủ thể trước khi họ đề xuất một ý kiến, một quyết định về chính mình. Lúc đầu loại đam mê này có thể không được chủ thể nhận biết, sau đó nó có thể tiếp tục xuất hiện khi chủ thể đã biết về nó. Và nếu biết về nó là xấu thì chủ thể sẽ quyết định chống nó. Và nếu biết nó là một điều tốt thì chủ thể sẽ ưng thuận nó. Thế nào là đam mê hậu hiện? Loại đam mê này xuất hiện do chủ thể tự ý muốn. Ví dụ, nó xuất hiện sau khi chủ thể đã tưởng tượng, đọc sách báo, xem phim ảnh, nhớ lại các kỷ niệm vân vân. Hoặc nó xuất hiện tự phát, nhưng chủ thể tán thành nó, ưng thuận nó một cách ý thức và tự do. Về phương diện luân lý, loại đam mê tiền hiện không có giá trị luân lý, bởi vì nó xuất hiện trước khi chủ thể biết và quyết định về nó. Đối với một số người hoặc trong một số hoàn cảnh nào đó, loại đam mê này có thể là một sự xúc cảm mãnh liệt. Nó tác động mạnh mẽ lên chủ thể đến nỗi khiến họ không còn khả năng suy tư, phán đoán, cũng như không còn khả năng tự do chọn lựa. Trong trường hợp này, khi chủ thể thực hiện các hành vi dưới áp lực cưỡng bức của đam mê thì không phải chịu trách nhiệm luân lý, hoặc nếu có thì chỉ một phần nào đó mà thôi. Nói chung, loại đam mê tiền hiện có giá trị tiền luân lý, cần phải được nối kết với tầm quan trọng đúng đắn của nó trong từng trường hợp cụ thể. Lý trí có nhiệm vụ biện phân một đam mê nào đó trong một hoàn cảnh cụ thể đặc biệt và xét xem đam mê đó có biểu lộ và thực hiện một giá trị nào đó hay không, hoặc ngược lại, nó làm tha hóa giá trị. Ngược lại, loại đam mê hậu hiện có giá trị luân lý và có thể quy kết trách nhiệm luân lý đối với chủ thể, bởi vì họ mong muốn và tiếp nhận loại đam mê đó. Ngoài ra, chủ thể phải chịu trách nhiệm ngay cả khi thực hiện các hành vi dưới áp lực không thể chống cưỡng của cái gọi là ham muốn của các giác quan. Trong trường hợp này, chủ thể phải chịu trách nhiệm không phải bởi vì chủ ý muốn, nhưng bởi vì trong quá khứ họ đã để cho các đam mê tự do phát triển mà không ngăn chặn, chống lại và điều khiển nó một cách phù hợp. Thế nên hiện tại nó đã trở nên bất kham, không thể điều khiển được. Khi tình trạng hỗn loạn của các khuynh hướng, các xúc cảm trở thành thói quen do thiếu quan tâm và lơ là trong việc tự huấn luyện bản thân, thì không thể miễn trừ trách nhiệm luân lý đối với các hành vi mà chủ thể đã thực hiện. Và như thế, chúng ta thấy các đam mê có một ảnh hưởng cũng rất đặc biệt đối với các hành vi của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta kết thúc bài ở đây.